Số 1, câu dưới cũng số 1, tức là cái chỗ dưới để giải nghĩa câu trên đó. Chúng ta thế nào ở trong cái số 1 này thì như chúng ta là thế nào? Ngu dốt lại còn ngang ngạnh. Con hiểu thế nào là ngu dốt mà thế nào là ngang ngạnh? Lại còn ngạnh nữa. Ngang, cái thế nào là cái con người nó cứ ngang, ngang ngang. Tùy thuận chị em, không tùy thuận mọi người, người ta gọi là ngang. Rồi con ngạnh là làm sao? Thế nào là cái người cứ mọc gai lên? Chính là bởi vì ngu dốt. Thế cho nên những người bướng bỉnh là ngang, nghĩa là mình trái rõ ràng mà mình vẫn cứ bảo tồn cái trái của mình, chứ không có chịu tùy thuận. Đấy, những người ngang bướng hàng ngày, thế là một tướng. Rồi còn cái số 2 ngồi ở trong chùa Dược Sư đây, mà làm sao đây ngài Quảng Trí lại bảo là con vượt suối băng rừng mãi mãi xa. Nó ngồi đây mà cái tâm nó chạy, nó vượt suối băng rừng, nó đi hết nơi này nơi kia. Tiếc, không có trí tuệ, cho nên không có quán bất tịnh, không có biết cái thân của mình nó sắp sửa nó thành đống thịt thối, nó sắp sửa long dục, cái đầu lâu long đi một nơi, cái xương chân xương tay long đi một nẻo, không biết sửa soạn cái thân mình, nó không có nghĩa lý. Cho nên cứ cả ngày cái chấp ta đó, một cái chấp cái thân này là ta, tự hào, tự cậy, tự thấy mình hay, đó là đã là một cái mê. Rồi những cái vọng niệm, những cái vọng tập, vọng tưởng, vọng tình, mình lại cứ nhận là tâm tánh của mình. Cái ngu mê từ vô thủy đến giờ nó cứ gặp duyên nó nổi dậy lên, mình lại cứ nhận là tâm tánh nết của mình, nó cứ một bề vâng theo. Đấy là hai cái mê. Rồi những cảnh bên ngoài như là sắc, mình thấy cảnh mà thực ra chỉ là cái bóng ở trong mắt. Mình nghe âm thanh mà chỉ là cái rung động của không khí, mình cứ cho là thật. Thế cho nên đấy, cái nó gọi là mảnh mây đen, nó ngang cửa động, nó cứ che lấp cái vầng trán. Cả ngày mình sống trong cái u mê tối tăm mà không biết, cứ sống với lại cái kiến hoặc, cái tư hoặc, mà lại cứ nhận là ta, là của ta. Cho nên ở đây chung quy chỉ là gọi là hai chữ ngu dốt. Tuy rằng được ở trong cửa Phật, tuy rằng cũng được đọc kinh, đọc sách như ai, mà cứ cam tâm để cho những cái tối tăm này nó mù che. Con đọc tiếp, sau đó con lại cho là mình là anh hùng. Ngài nói quá đi một chút. Còn chúng ta hiện tại, bởi vì đây cái quyển sách này ngài Quảng Trí ngài nói cho chư tăng chư ni nghe, tức là cho những người tu ở trong chùa với nhau đấy. Cho nên nói chữ bạo ngược thì nó cũng hơi quá. Thế nhưng mà chúng ta tuy không lập không bạo ngược, nhưng mà vẫn có cái cố chấp cho mình là phải, cố chấp cho mình là phải. Cho nên là chị em có những cái sai, chị em ta sửa không có chịu nghe. Cái đó tức là cũng đứng vào cái hạng này. Đứng vào cái hạng này tức là mình sai quấy lầm lỡ mà không chịu tùy thuận chị em, lại còn trở lại buồn phiền, chê trách người này, chê trách người kia. Rồi có khi mà để cho cái buồn phiền nó sai sự, nó đến nỗi bỏ chùa mà đi rời khỏi cái sự tu hành. Đấy. Cho nên chúng ta, cái con trâu của chúng ta hiện tại nó cũng còn đang ở trong cái tình cảnh này. Cho nên chị em mình còn, chúng ta mới có những cái số 1. Đấy, cái con trâu của chúng mình nó còn đang ở trong cái tình cảnh này. Mỗi khi nó muốn gỡ cái trò bực bội phiền nhọc thì chị em phải đề phòng ngay. Đừng có nghe lời nó, tự cho mình là anh hùng thì hỏng. Xin đọc tiếp.
Thứ hai, thứ hai, năm sau người có trí và ghi nhớ.
Đúng cái chữ anh hùng ban nãy đấy. Trượng phu là một vị anh hùng, nghĩa là một vị vững vàng, cứng cỏi, đứng đắn, chín chắn, chắc chắn. Thế nào là một dao cắt đứt? Lỗi đâu có phải ở căn với chặt, lỗi ở cái tâm niệm của mình. Chứ nếu mà cái tâm niệm nó sáng suốt thì căn với chặt nó có tội gì đâu. Thế cho nên đây một dao cắt đứt, tức là nếu mình khởi một cái niệm mà mình biết cái niệm này là sai, mình khởi một cái niệm mình oán hờn một cô nào, thế thì mình biết ngay cái niệm này là sai. Cái oán hờn đây thì chưa, thì cái người kia không biết người ta có làm gì mình không, chắc chắn người ta không làm gì được mình, dù người ta nói cái gì hay người ta làm cái gì, người ta cũng là người ngoài. Còn cái người mà đưa mình xuống địa ngục với ngạ quỷ bằng xanh ấy, thì chỉ có cái tâm niệm của mình đây thôi. Chính cái tâm oán hờn của mình đây, nó chính nó sẽ đưa mình vào cái cảnh nguy hiểm. Chứ còn cái cô kia ở bên ngoài, thật ra cô muốn làm gì cô cũng không. Phật nói là dù nó người ta cầm dao, người ta cưa chân mình đi nữa, thì người ta cũng chỉ có phá hoại được cái thân hư vọng này thôi. Cái thân bằng cơm gạo mà thế nào ngày mai nó cũng phải chết. Chứ còn thực ra không ai làm gì được mình. Nhưng mà chính cái nó đưa mình vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh ấy, chính là cái tâm oán hờn này. Thế thì nó là cái đáng sợ. Đấy. Thế một khi mống niệm khởi cái tâm hờn, tâm giận, thì lập tức một dao cắt đứt, biết ngay đây là cái độc, cái nguy hiểm. Cái nó đưa mình vào cái chỗ mà không biết bao giờ mới ngóc được đầu ra. Cho nên nó là cái nguy hiểm lắm. Thế thì vì thế vị trượng phu một dao cắt đứt, biết nó là cái nguy hiểm thì bỏ thẳng. Còn chưa phải là trượng phu thì hôm nay lại hờn tí, mai lại hờn một tí. Nhưng mà nếu mình chưa phải là trượng phu, mình chưa một dao cắt đứt được, thì hôm nay nó khỏi cái tâm hờn, mình lại tự giác, tự cảnh tỉnh buông nó đi. Mai nó khởi lên, mình lại tự giác, tự cảnh tỉnh buông nó đi. Giết rồi thế nào nó cũng phải tan. Dù mình không phải anh hùng, chưa được là trượng phu, nhưng mà nhờ các phương pháp quán của Phật, mình cũng có phần nào tự cứu được mình. Trượng phu thì một dao cắt đứt. Tiếp, chúng ta thấy ở trong chùa mình bây giờ, những con chó, những con mèo, thấy ban nãy các quý cô mang tới những con gà, những con vịt, thực là đau xót. Đã. Bởi bây giờ đeo cái thân loài thú vật, chỉ bởi vì hồi xưa đi tu, trong lòng, ở đây gọi là mặt người mà giả thú, tướng mạo là bậc tu hành, tướng mạo là thánh nhân, nhưng trong tâm phải cứ ôm ấp những cái tư tưởng của loài vật. Mà cái tư tưởng loài vật có cái gì lạ đâu, chung quy nó chỉ là tham sân si mạn nghi tà kiến. Nó thường là ba cái: tham, sân và mạn, ba cái. Chúng ta thường nó ở ngay trong tâm chúng mình trong hiện tại. Chính nó là chúng mình. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy chúng ta có hai phần, gọi là nội phận và ngoại phận. Nội phận chính là cái tham, cái sân, cái mạn nghi, cái tà kiến, những cái mê muội, cái ấy là nội phận của mình. Bởi vì từ vô thủy mình đa mang những cái ấy, cho nên mình mới cảm cái quả báo. Cho tới ngày nay vừa mới ở bào thai mẹ đi ra, vậy thì biết là chúng ta vẫn còn ở trong các dòng máu của chúng mình toàn là tham sân si mạn nghi chưa tỉnh. Thế cho nên những cái ấy nó lại là nội phận của mình. Còn cái việc mình tu, mình học các pháp quán, sự giác tỉnh, thì đối với chúng mình mới là ngoại phận mà thôi. Cho nên trong ruột, trong gan, trong máu, trong tủy của chúng mình ấy, chính là cái tánh thú vật. bây giờ được cái phước làm người, được thọ giới, được vào chùa. Đây là cái đại phúc đức, đại nhân duyên, là một cái thời cơ để cho chúng ta thanh lọc cho sạch những các cái phẩm chất thú vật ở trong tạng thức của chúng ta. Cái ngoại phận là cái nền đạo đức chúng ta tu học được, còn cái nội phận của chúng ta chính là cái tâm tánh, những cái tâm tánh của loài thú vật. Cho nên chúng ta nghiêng nhiều về đường thú vật, cho đến nỗi rằng Đức Phật bảo người nào mà dám nói bảo đảm tôi không đọa lạc, cái người phạm đại vọng hữu. Cho nên chúng ta phải thấy cái nguy hiểm của chúng ta đang nghiêng lệch về cái đường ác thú, mà cố gắng vươn lên, cố gắng được chút nào thì trước nữa là cứu mình, sau nữa khỏi phụ cái công ơn của Phật tổ. Cho nên rằng mặt người và giả thú, chính hiện tại chúng ta bây giờ được cái thân người, được cái tướng mạo hiền thánh, nhưng mà lòng dạ ruột gan, máu mủ, tủy xương, nó vẫn còn thấm những cái chất của loài, các cái loài ở dưới. Tham sân si là ba cái độc ấy, là thể chất của địa ngục ngã quỷ bằng sanh. Cho nên chúng ta phải cố gắng, bây giờ là lúc Ngài Quảng Trí đánh thức chúng ta và dạy chúng ta chăn trâu. Ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nhiều. Đấy. Và những cái này tuy rằng bây giờ ở trong chúng thì cũng đỡ được một phần nào. Đấy. Như thầy bây giờ về già là thầy mắc cái bệnh ngủ nhiều. Như thế là cái ngủ nó cũng là một cái nghiệp đọa lạc. Mà về già thì nó cứ mắc về cái bệnh này. Thường những các cụ già là người ta ít ngủ thì tốt. Cái ít ngủ đó là cái tướng của trí tuệ, còn cái ngủ nhiều đó là cái tướng si mê, cái nguy hiểm. Bây giờ đây học kinh, nghe pháp, tụng giới, sám hối, những các việc làm của chúng ta hàng ngày, đây chính là phương pháp để tẩy dần cho con trâu của chúng ta nó trở về chính. Lời Ngài Quảng Trí nhắc nhở chúng ta đừng coi thường những cái việc làm hàng ngày của nhà chùa, chính là những cái phương pháp để cho chúng ta trắng dần ra. Thêm roi là con làm gì? Mình nhờ cái pháp quán thì mình được tỉnh táo, để đem cái tỉnh táo ấy mà cảnh sách để tự giác tỉnh lấy mình, mắng mình, quở trách mình, cho nên gọi là quất thêm roi tiếp cái thói xấu của bọn mình. Tiếp phải lập chí mà tu. Thế nào là con tu hết sức mình? Tại bây giờ đây cứ từng niệm mình tinh tấn, không có thì giờ buông trôi bỏ lượn, coi lúc nào cũng ngó lại mình, lúc nào cũng định cái thần hoặc là niệm Phật hoặc là chỉ chú, nhưng mà lúc nào cũng ngó lại mình, ngó cái thân mình. Đấy. Niệm Phật thì nghe cho rõ. Đấy. Trong cái lúc nghe rõ ấy, những cái vọng niệm, vọng tưởng nó khởi lên, mình thấy rõ, mình không có theo nó biết. Miên mật từng niệm từ sớm đến tối, không có để thì giờ thả buông trôi. Cần phải tiếp. Nào con gọi là nghiệp lực, thế nào con gọi là định tuệ lực, thói quen. Con theo thói quen sống bừa bãi. Thế còn định tuệ lực, đấy đã có cái chữ tuệ. Tuệ là sáng suốt, định là đứng đứng vững ở trong cái giới luật và trong lẽ phải. Thế thì vì thế cho nên hễ mà buông trôi ấy, thì đó là đường luân hồi. Còn mình có định có tuệ thì đó là giải thoát. Cần tiếp, con dùng các phương tiện để con huân tu hàng ngày, chứ nếu mà con đợi đến lúc nó tham thì hơi chậm rồi đấy. Thì đã đành cái lúc ấy giờ con phải quất cho nó một roi. Thế nhưng mà hàng ngày con phải có cái giờ, giờ quán bất tịnh phải quán, à, con phải tập quán bất tịnh, quán ba cái ai có rẻ cho nó tỉnh ra, à, thế là các phương tiện để mà huân. Thế nào con gọi là huân, thế nào con gọi là tu? Huân nó như là các cụ mình ướp chè đó, đem cái hoa ướp vào cái chè. Cái chè không thơm nhưng mà nó ở chung với cái hoa viết rồi nó thành thơm. Để. Thế thì chúng ta cũng thế, phải đem những các cái phương sự giác tỉnh của Phật để ướp lên mình. Trong cái pháp môn niệm Phật gọi là hương quang trang nghiêm. Để. Dùng cái trí tuệ của Phật để soi sáng với mình, dùng cái công đức của Phật để mà ướp cái hương, ướp cho mình cũng bắt chiếc nó được cái mùi thơm của Phật. Thế cho nên huân tức là huân tập hàng ngày, huân đúc hàng ngày, đem giới luật và những pháp quán của Phật để huân ướp cái tâm của mình ở trong cái giới định tuệ của Phật. Thế cái công phu huân ấy gọi là tu. Mình nhận ra cái chỗ nào mình sai thì mình phải sửa cho bằng được. Như ở trên nói, trượng phu một dao cắt đứt, để biết mình có cái thói xấu nào thì mình cắt đứt luôn, không dây dưa lôi thôi gì cả. Thế gọi là tu. Thế nào là con chinh phục nội tâm, tức là con hàng phục nó, con làm chủ nó, không có để cho nó ngóc cổ lên. Thế con chinh, người ta nói chỉ chinh tức là có cái chinh chiến, như là có cái mặt trận này. Mình như là cái người đánh nhau với nó, à, mà mình làm chủ được nó, mình bắt, à, vì mình có cái đánh nhau với nó mình mới làm chủ được nó, hàng phục được nó, rồi tiêu trừ được nó đi. Thế cho nên đối với ở lúc nào mình cũng sáng suốt soi lại cái nội tâm của mình. Nếu nó còn tơ vương những các cái tâm tham, tâm sân, tâm mạn, những các cái thói xấu, thì điểm thứ nhất là chúng ta phải hàng phục, đừng để nó ngóc cổ, nó sai được mình. Mình phải làm chủ nó đã. Thế rồi dần dần do các pháp quán mình tỉnh ra để mình tiêu trừ nó đi. Điều con chế, chế là chế phục. Trước hết con thế nào là con điều hòa, thế nào là con chế phục. Ví dụ cái tâm con nó nổi sân lên thì con phải có cái khả năng, có cái định để mà có khả năng điều hòa nó, à, con chế phục nó. Điều hòa tức là để cho nó không có thể ngóc đầu, nó hung hăng, nó đáo để, à, con điều nó lại, con khiến cho nó an hòa trở lại. Thế là con hàng phục được nó, rồi dùng các pháp quán mà tiêu trừ.